meter band.
Bằng Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Bảy, ngày 30 tháng 3 năm 2013 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài tường thuật về thánh lễ tiệc ly do Đức Thánh Cha Francisco cử hành tại Casal del Marmo, nơi giam giữ thanh thiếu niên phạm pháp, qua bài viết tổng hợp của Thiên Phúc. Sau đó là các tiết mục Một Góc Nhìn, Thánh Mẫu Học và Phúc Cầu Nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Trần Thanh.
Chúa chi ai hãy lắng nghe lời chúng con, dù tình quan gì vì chúng con phạm đến Ngài, dòng suối lệ tuôn mãi đoàn chúng con hướng lên Ngài, lạy Chúa trời vinh quang nguyện thương đến nơi van Ngài. Nguyện Chúa chi ai hãy lắng nghe lời chúng con, dù tình khoan dung vì chúng con phạm đến Ngài.
Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay thứ Bảy tuần thánh, hội thánh ở bên cạnh mộ Chúa để suy niệm việc Chúa chịu thương khó, chịu chết và xuống ngục tổ tông, đồng thời ăn chay cầu nguyện để trông đợi Chúa phục sinh. Chúng ta cùng suy niệm đoạn tin mừng sau đây. Ngày thứ nhất trong tuần, vừa tảng sáng, các bà đi ra mộ mang theo dầu thơm đã chuẩn bị sẵn. Họ thấy tảng đá đã lăn ra khỏi mộ. Nhưng khi bước vào, họ không thấy thi hài Chúa Giêsu đâu cả. Họ còn đang phân vân thì bỗng có hai người đàn ông y phục sáng chói đứng bên họ. Đang lúc các bà sợ hãi cúi gầm xuống đất thì hai người kia nói: "Sao các bà lại tìm người sống ở giữa kẻ chết? Người không còn ở đây nữa nhưng đã trỗi dậy rồi." Anh chị em thân mến, trong ngày thứ Bảy tuần thánh, giáo hội kêu gọi con cái mình thinh lặng và chiêm ngắm ngôi mộ trống để nghe tiếng Chúa nói nơi sâu thẳm của tâm hồn và đi sâu vào mầu nhiệm vượt qua của người. Chiêm ngắm ngôi mộ trống để hồi tưởng lại hành trình tiến về đồi Canvê của Đức Giêsu. Một chặng đường không dài nhưng đầy rẫy những lồi lõm khiến Chúa phải vấp lên ngã xuống. Chặng đường can vê ấy cũng giống như cuộc hành trình đức tin của mỗi người chúng ta. Đức Giêsu đã phải ngã xuống đứng dậy vì chính chúng ta, để nhờ đó mỗi người được nâng đỡ nhờ kết hiệp mật thiết với hành trình can vê của người. Chiêm ngắm ngôi mộ trống trong bầu khí phiền não như môn đệ mất thầy, mẹ Maria mất con, đoàn chiên mất người chăn dắt, để hiểu và thấm thía hơn lời xin vâng của Đức Maria. Nếu mỗi người không liên kết lời xin vâng của mình với lời xin vâng của Đức Maria, cùng mẹ dõi theo hành trình lên đồi Canvê của Đức Giêsu, theo mẹ ở dưới chân thập giá Chúa, thì chúng ta khó lòng đáp trả lời xin vâng một cách trọn vẹn. Nhìn vào ngôi mộ trống nơi an táng Chúa Giêsu để chôn vào đó tất cả những đam mê tật xấu, để từ nay sống xứng đáng với máu châu báu mà Đức Giêsu đã đổ ra làm giá chuộc nhân loại. Lạy Chúa Giêsu là ánh sáng và là đấng cứu độ muôn dân, xin cho chúng con được đầy tràn Thánh Thần Chúa để chúng con công bố tin mừng phục sinh của Chúa. Amen.
Nguyện Chúa chi ai hãy lắng nghe lời chúng con, dù tình khoan dung vì chúng con phạm đến Ngài. Lạy Chúa trời cao sáng, nguyện đoái thương lắng nghe lời, lòng Chúa đầy khoan dung, thằng tha thứ ngàn lỗi.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin La Havana, Cuba. Chính phủ nhà nước Cuba nhìn nhận ngày thứ sáu tuần thánh như ngày lễ nghỉ toàn quốc. Đáp lại yêu cầu của tòa thánh, chính phủ Cuba hôm 18 tháng 3 vừa qua đã công bố lệnh cho phép dân chúng toàn quốc được nghỉ ngày thứ sáu tuần thánh. Đây là lần thứ hai dân chúng Cuba được hưởng ngày nghỉ này. Tưởng cũng nên nhắc lại rằng, trong nhiều thập niên qua, vì những căng thẳng với giáo hội công giáo, nhà nước Cuba đã hủy bỏ tất cả mọi ngày lễ nghỉ tôn giáo. Nhưng tương quan giáo hội và nhà nước đã trở nên tốt hơn sau chuyến viếng thăm Cuba của Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị vào năm 1998 và của Đức Benedicto thứ 16 vào năm 2012. Sau chuyến viếng thăm của Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị năm 1998, thì lễ Giáng sinh được thiết lập lại như ngày lễ nghỉ toàn quốc. Và năm vừa qua, sau chuyến viếng thăm của Đức Benedicto thứ 16, nhà nước Cuba đã đồng ý cho dân chúng toàn quốc được hưởng một ngày nghỉ tự do vào thứ sáu tuần thánh. Theo hãng tin Công giáo Thụy Sĩ APIC, số phát hành ngày 25 tháng 3 vừa qua, thì khi công bố lệnh này, nhật báo chính thức của Đảng Cộng sản Cuba, tờ Granma, đã dùng lời văn như sau: những vị hữu trách đất nước đã quyết định chấp nhận một ngưng nghỉ trong những sinh hoạt sản xuất vào ngày thứ sáu 29 tháng 3 năm 2013. Thông cáo không giải thích lý do tại sao có quyết định như vậy. Tin Jerusalem. Đức Thượng Phụ Công giáo Nghi lễ Latin cử hành Chủ nhật lễ lá tại Jerusalem. Lúc 6 giờ 30 phút sáng ngày 24 tháng 3 vừa qua, tại nhà thờ Mộ Chúa tại Jerusalem, Đức Thượng Phụ Phoát Thoan của Công giáo Nghi lễ Latin tại Thánh địa Jerusalem đã cử hành lễ lá với các linh mục dòng Francisco trong đoàn hiệp sĩ quản thủ thánh mộ. Anh chị em giáo dân và đoàn đồng tế đã đốt đèn cầy để đi rước lá chung quanh bàn thờ thánh nữ Maria Magdalena. Hàng ngàn người đã tham dự thánh lễ, phần lớn là khách hành hương. Ngay sau khi thánh lễ vừa chấm dứt, các tín hữu hành hương đã lũ lượt kéo lên núi Ô-liu để chuẩn bị cho cuộc rước truyền thống. Từ đây tiến về Jerusalem bắt đầu lúc 2 giờ chiều. Cuộc rước này là để diễn lại việc Chúa Giêsu khải hoàn tiến vào thành Jerusalem. Đoàn rước vừa đi vừa hô vang Hosanna bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau, tạo nên một cảnh tượng rất náo nhiệt và cảm động. Năm ngoái, binh lính Do Thái đếm được khoảng 15.000 người tham dự cuộc rước này. Năm nay, con số lên đến 35.000 người. Từ núi Ô-liu về đến cổ thành Jerusalem, đoàn rước đi trong hơn một giờ đồng hồ. Đức Thượng Phụ Fuad Thoan và Đức Tổng Giám mục Giuseppe Lazzarotto là khâm sứ tòa thánh tại Jerusalem đi sau cùng chung với đoàn hiệp sĩ quản thủ thánh mộ. Đến cửa thành thánh Stefano, người Do Thái gọi là cửa sứ tử, là một trong bảy cửa thành của cổ thành Jerusalem. Đức Thượng Phụ Fuad Thoan hướng dẫn mọi người vào cầu nguyện bên trong nhà thờ Thánh Anna. Trong khi đó, anh chị em tín hữu Kitô thuộc các hệ phái Tin Lành tập trung tại hồ Bethsaida, nơi Chúa đã từng chữa cho người mù được thấy. Binh lính Do Thái đứng dày đặc chung quanh khu vực, vì tuần thánh của Giáo hội Công giáo diễn ra đúng vào dịp lễ vượt qua của người Do Thái. Anh chị em tín hữu chính thống giáo sẽ cử hành lễ lá vào ngày 28 tháng 4 và mừng lễ phục sinh vào ngày mùng 5 tháng 5. Jerusalem là thành phố được vua David xây dựng hơn 3.000 năm về trước, làm kinh thành của mình. Nơi đây, một thời cũng đã có những đền thờ nguy nga do vua Solomon và vua Herode dựng lên. Đền thờ do vua Solomon dựng lên là một trong 10 kỳ quan thế giới cổ. Những đền thờ Do Thái ngày xưa đã đổ nát và ngày nay chỉ còn dấu tích là bức tường than khóc trong khu vực cổ thành, nơi hiện có 35.000 dân, trong đó hơn 3/4 là người Hồi giáo. Người Kitô giáo chỉ chiếm 6.000 và người Do Thái giáo chỉ có chưa đến 2.500 người. Trong khu vực Jerusalem, Bethlehem và Ramallah có khoảng 50.000 tín hữu Kitô, là một con số rất nhỏ so với cộng đồng Hồi giáo tại đây. Bethlehem và Ramallah là những khu vực thuộc lãnh thổ Palestine. Anh chị em giáo dân Công giáo tại đây muốn tham dự thánh lễ tại Jerusalem phải xin phép nhà chức trách quân sự Do Thái. Phát ngôn viên Palestine lên tiếng phàn nàn là năm nay 60% đơn xin dự lễ tại Jerusalem đã bị bác bỏ. Chính vì thế, Javier Batista Vizabala, trưởng đoàn hiệp sĩ quản thủ thánh mộ, đã cử hành lễ lá tại nhà thờ hiện ra ở đồi Canve vào chiều tối thứ Bảy 23 tháng 3, và một thánh lễ vào sáng Chủ nhật tại nhà thờ Giáng sinh tại Bethlehem. Tin Vatican. Đức Thánh Cha Francisco chủ sự lễ dầu đầu tiên tại Vatican. Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự thánh lễ làm phép dầu vào sáng thứ Năm tuần thánh tại đền thờ Thánh Phêrô. Ngài mời gọi các vị tư tế hãy trở nên những mục tử tận tụy với đoàn Thiên Chúa, tìm đến với dân, rao giảng tin mừng cho dân, đi vào thực tại cuộc sống thường nhật của họ. Đức Thánh Cha đã đồng tế thánh lễ lúc 9:30 sáng với khoảng 1.600 vị, gồm các hồng y, giám mục, các linh mục triều và dòng, trước sự hiện diện của lối 8.000 tín hữu. Trước khi thánh lễ bắt đầu, các vị tư tế đã cùng với các tín hữu hiện diện hát kinh giờ ba. Ngoài các vị phó tế giúp lễ, còn có 12 phó tế đảm nhận việc mang 6 bình dầu lên gần bàn thờ. Trong đó có một phó tế Việt Nam là thầy Giuse Nguyễn Văn Điệp thuộc giáo phận Thanh Hóa và đang học tại trường truyền giáo. Dầu được Đức Thánh Cha làm phép do một hợp tác xã nông nghiệp ở Tây Ban Nha dâng tặng. Trong bài giảng lễ sau bài tin mừng, Đức Thánh Cha đã diễn giảng về ý nghĩa việc xức dầu cho các tư tế, gồm các giám mục và linh mục. Ngài nói, anh chị em thân mến, tôi vui mừng cử hành lễ dầu đầu tiên trong tư cách là giám mục Roma. Tôi thân ái chào tất cả anh chị em, đặc biệt là các tư tế. Ngày hôm nay, giống như tôi, anh em tưởng niệm ngày thụ phong. Các bài đọc nói với chúng ta về những người được xức dầu. Vị tôi tớ của Yahvê trong sách ngôn sứ Isaiah, vua David và Đức Giêsu Chúa chúng ta. Ba vị đều có chung điểm này là việc xức dầu mà các ngài nhận lãnh là để xức dầu cho dân tộc trung thành của Thiên Chúa mà các vị phục vụ. Việc xức dầu các vị nhận được là cho người nghèo, các tù nhân, những người bị áp bức. Một hình ảnh rất đẹp nói lên sứ mạng của việc chịu xức dầu là để phục vụ. Đó là hình ảnh thánh vịnh. Như dầu quý giá được đổ trên đầu, chảy xuống râu, râu của Aaron, chảy xuống vạt áo của ông. Hình ảnh dầu chảy lan, chảy xuống râu ông Aaron, cho đến vạt áo thánh của ông, là hình ảnh sức dầu tư tế, qua người chịu sức dầu, đi tới tận bờ cõi vũ trụ, được tượng trưng qua phẩm phục. Đức Thánh Cha nhận xét rằng, vẻ đẹp của những gì thuộc phụng vụ không chỉ là một sự trang điểm hoặc là một sở thích đối với các phẩm phục, nhưng chúng nói lên sự hiện diện của vinh quang Chúa chúng ta, chiếu tỏa rạng ngời trên dân tộc sinh động và được an ủi của Ngài. Từ vẻ đẹp đó, chúng ta nhìn sang hoạt động. Dầu quý giá được xức trên đầu ông A-rông không phải chỉ mang hương thơm cho con người của ông mà thôi, nhưng còn tản ra và chảy tới mọi khu vực bên lề. Chúa sẽ nói rõ ràng với ông. Việc ông được xức dầu là để phục vụ người nghèo, các tù nhân, bệnh nhân và những người sầu muộn lẻ loi. Điều mà tôi muốn nhấn mạnh là chúng ta phải luôn luôn khơi dậy ơn thánh và phân định trong mỗi lời thỉnh cầu, đôi khi không thích hợp, có khi hoàn toàn là vật chất và thậm chí là tầm thường, nhưng nó chỉ có vẻ bên ngoài như thế. Ước muốn của các tín hữu chúng ta, họ mong nhận được sự sức dầu vì họ biết rằng chúng ta có dầu ấy. Tiếp tục bài giảng, Đức Thánh Cha nói, chính vì thế chúng ta cần đi ra ngoài để cảm nghiệm sự sức dầu của chúng ta, năng lực và hiệu năng cứu độ của việc sức dầu. Ở những nơi ngoài lề, những nơi có đau khổ, có máu đổ, có tình trạng mù lòa mong được thấy, có những tù nhân có bao nhiêu chủ nhân xấu xa. Không phải trong sự tự kinh nghiệm hoặc trong sự tự nhìn vào nội tâm được lặp đi lặp lại mà chúng ta gặp Chúa. Những lớp học dạy tự lực trong cuộc sống có thể là hữu ích, nhưng cuộc sống đi từ lớp này tới lớp khác, từ phương pháp này đến phương pháp khác, sẽ làm cho chúng ta trở thành những người duy tự do và duy lý, coi nhẹ quyền năng của ân thánh vốn tác động và tăng trưởng theo mức độ. Theo đó, trong niềm tin, chúng ta ra ngoài để trao ban tin mừng cho bản thân và tha nhân, trao ban một chút dầu của chúng ta cho những người không có gì cả. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, các tín hữu thân mến, anh chị em, hãy gần gũi các tư tế của mình với lòng quý mến và cầu nguyện, để các vị luôn là những mục tử theo con tim của Chúa. Các tư tế thân mến, xin Thiên Chúa đổi mới trong chúng ta thần trí thánh thiện, nhờ đó chúng ta được sức dầu. Xin Chúa đổi mới sự sức dầu trong tâm hồn chúng ta, để sự sức dầu ấy đi tới tất cả mọi người, cả ở các nơi ngoại ô nữa, nơi mà các tín hữu chúng ta đang mong đợi hơn cả và quý chuộng. Sau bài giảng của Đức Thánh Cha, các hồng y, giám mục và linh mục hiện diện đã cử hành nghi thức lặp lại những lời đã hứa khi chịu chức linh mục. Tiếp đến, Đức Thánh Cha đã làm phép dầu dự tòng, dầu bệnh nhân và dầu thánh hiến. Nghi thức này cũng nhấn mạnh mầu nhiệm giáo hội như bí tích phổ quát của Chúa Kitô, thánh hóa mọi thực tại và hoàn cảnh của cuộc sống. Vì thế, ngoài dầu thánh hiến, còn có nghi thức làm phép dầu dự tòng cho những người chiến đấu để chiến thắng ác thần, hầu lãnh nhận những nghĩa vụ từ bí tích rửa tội. Và số cùng dầu bệnh nhân, để sức cho những người ở trong tình trạng bệnh tật, đang thể hiện nơi thân xác mình những gì còn thiếu trong cuộc khổ nạn cứu độ của Chúa Kitô. Và thế là từ dầu, hương thơm tốt lành của Chúa Kitô tỏa lan cho mọi chi thể của giáo hội và lan ra thế giới. Lời cầu nguyện này của Chúa Giêsu xuất hiện hai lần dưới hình thức hơi được thay đổi. Chúng ta phải nghe cả hai lần với tất cả sự chú ý để bắt đầu hiểu ít là được phần nào điều cao cả đang được diễn ra. Xin Cha thánh hiến họ trong sự thật. Rồi Chúa Giêsu nói thêm, lời Cha là sự thật. Vì vậy các môn đệ được lôi kéo vào trong nội tâm của Thiên Chúa nhờ sự chìm đắm trong lời Chúa. Có thể nói, lời Chúa là sự thanh tẩy, làm cho các môn đệ được thanh sạch, là quyền năng sáng tạo, biến đổi các môn đệ trong Thiên Chúa. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài tường thuật về thánh lễ tiệc ly cho Đức Thánh Cha Francisco cử hành tại Casal del Marmo, nơi giam giữ thanh thiếu niên phạm pháp, qua bài viết tổng hợp của Thiên Phúc do Hoàng Minh trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Francisco đã cử hành thánh lễ tiệc ly tại Casal del Marmo, nơi giam giữ thanh thiếu niên phạm pháp bên kia bờ sông Tevere của thành phố Vatican. Đồng tế với Đức Thánh Cha là Đức Hồng Y Agostino Vallini, giám quản giáo phận Roma, Đức Tổng Giám mục Angelo Bessiu, phụ tá quốc vụ khanh tòa thánh, Đức ông Suarez, thư ký riêng của Đức Thánh Cha, và cha Gaetano Greco, tuyên úy mục vụ cho trẻ em phạm pháp tại đây. Trước khi cử hành nghi thức rửa chân, Đức Thánh Cha đã chia sẻ với 46 em thiếu niên hiện diện trong thánh lễ về ý nghĩa của việc rửa chân theo gương Chúa Giêsu. Điều này đánh động chúng ta vì chính Đức Giêsu đã rửa chân cho các môn đệ. Khi đó, ông Phêrô hoàn toàn không hiểu được nghĩa cử này, và Đức Giêsu đã giải thích cho ông. Đức Thánh Cha lặp lại trình thuật tin mừng của Thánh Gioan. Anh em có hiểu việc Thầy làm cho anh em không? Anh em gọi Thầy là Thầy, là Chúa. Điều đó phải lắm, vì quả thật, Thầy là Thầy, là Chúa. Vậy, nếu Thầy là Chúa, là Thầy, mà còn rửa chân cho anh em, thì anh em cũng phải rửa chân cho nhau. Thầy đã nêu gương cho anh em, để anh em cũng làm như Thầy đã làm cho anh em. Đức Thánh Cha nhấn mạnh, đó là tấm gương mà Chúa chúng ta đã làm. Việc rửa chân cho các môn đệ rất quan trọng, vì nghĩa cử này nhắc nhở rằng, ai là người lớn nhất thì người ấy phải phục vụ người khác. Điều này có ý nghĩa biểu tượng. Khi cha rửa chân cho các con, cha trở thành người phục vụ các con. Các con cũng thế, ai trong chúng ta cũng vậy. Chúng ta không phải rửa chân cho nhau mỗi ngày, nhưng chúng ta cần phải giúp đỡ người khác. Ai cũng có lúc cấu kỉnh với một người nào đó, nhưng chúng ta phải biết quên đi những khó chịu ấy, và khi người khác cần đến mình, thì mình phải giúp đỡ họ. Các con hãy biết nâng đỡ nhau, đó là điều chính Chúa Giêsu dạy chúng ta. Đây là điều mà cha phải thực hiện, và cha thực hiện với cả tấm lòng của mình, vì cha có bổn phận đối với các con. Là linh mục, là giám mục, cha phải phục vụ các con. Đó là trách nhiệm thôi thúc từ trái tim, đó là bổn phận mà cha yêu thích. Cha thích phục vụ vì đó là điều mà Chúa dạy cha làm. Còn các con cũng thế, phải luôn luôn biết sống nâng đỡ nhau. Và khi chúng con biết sống nâng đỡ nhau, thì chúng con sẽ trở thành người tốt, biết giúp đỡ người khác. Bây giờ, chúng ta cử hành nghi thức rửa chân, và cha muốn mời gọi từng người cùng suy nghĩ câu hỏi này. Tôi có sẵn lòng giúp đỡ anh chị em không? Hãy nghĩ về câu hỏi đó. Hãy nghĩ rằng đây chính là sự chăm lo của Đức Kitô dành cho chúng ta. Vì thế mà Chúa Giêsu đã đến để phục vụ và nâng đỡ chúng ta. Ngày sau đó, Đức Thánh Cha đã cởi áo lễ ngoài và cùng một phó tế bắt đầu nghi thức rửa chân. Theo hình ảnh của nhật báo quan sát viên Roma của tòa thánh gửi cho các báo chí, Đức Thánh Cha đã quỳ xuống rửa chân, lau khô và hôn chân từng người trong số 12 em được chọn, gồm nhiều quốc tịch, màu da và niềm tin khác nhau. Vì địa điểm cử hành là nơi giam giữ các thanh thiếu niên, nên luật thành phố giới hạn các hoạt động tác nghiệp của báo chí. Trước đó, cha Federico Lombardi, Giám đốc phòng báo chí Tòa Thánh cũng đã thông báo rằng, với đặc thù của Kaisen Den Mamo, Đức Thánh Cha muốn cử hành thánh lễ tuyệt ly trong bầu khí thiêng liêng, đơn giản và ấm áp, và vì thế sẽ không có truyền hình trực tiếp. Đây là một cử chỉ trân trọng đối với các em đang bị giam giữ. Cha tuyên úy Gaetano Greco đã cho biết chuyến thăm viếng đặc biệt của Đức Thánh Cha và thánh lễ này còn có ý nghĩa giáo dục rất lớn, vì Ngài giúp các em hiểu rằng cuộc đời và tương lai của các em sẽ không bị trói chặt với những lỗi lầm của quá khứ. Các em có thể được tha thứ và bắt đầu lại cuộc đời. Giám đốc Castel Del Mamo, bà Liana Giamba Tolomei, cũng cho biết rằng, kể từ khi được tin tức Thánh Cha sẽ đến thăm trung tâm giam giữ này vào ngày thứ năm tuần thánh, tinh thần của các em trong trại rất phấn khích. Đức Thánh Cha đã thông báo rất rõ, và Ngài chú trọng đến bầu khí thân mật, riêng tư vì Ngài tôn trọng các em. Đức Thánh Cha muốn các em trong trại hiểu rằng, Ngài đến đây vì các em, chứ không phải vì ai khác. Đức Thánh Cha muốn các em biết Ngài yêu thương các em với cả tấm lòng, và các em rất quan trọng đối với Ngài. Được biết, trong tổng số 46 em trong độ tuổi từ 14 đến 21 đang bị giam giữ ở đây, có 8 em gốc Italia, còn lại là các em di dân. Đa số các em là người Hồi giáo, một số không còn tín ngưỡng, và một số rất nhỏ là người Công giáo. Một tình nguyện viên thường xuyên đến thăm các em, bà Beatrice Carafa Danria, cho biết các em trong lớp học thêm của bà rất vui vì chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha khiến cho các em cảm thấy mình rất đặc biệt. Cảm giác mà các em đang bị giam giữ ở đây chưa bao giờ cảm nhận được. Các em biết Đức Thánh Cha là một người rất đặc biệt, rất quan trọng, nhưng Ngài đến thăm các em, dành thời gian cho các em và nói chuyện với các em. Chính điều đó làm cho những người trẻ đang sống trong thất vọng, cảm thấy niềm hy vọng, cảm nếm được hạnh phúc. Kaisen Den Mamo là nơi tạm giữ các trẻ em phạm pháp trong quá trình điều tra. Dù thế, các em vẫn được học tập mỗi ngày vào buổi sáng, sau giờ nghỉ trưa. Các em được tham gia các sinh hoạt vui chơi giải trí, học thêm với các tình nguyện viên, gặp bác sĩ và lao động. Để chuẩn bị cho chuyến viếng thăm đặc biệt của Đức Thánh Cha, các em bị tạm giam ở đây đã chuẩn bị một món quà cho chính các em làm trong giờ lao động để tặng Đức Thánh Cha. Đó là một cây thánh giá bằng gỗ và một chiếc bàn quỳ. Sau thánh lễ tiệc ly, Đức Thánh Cha đã gặp gỡ và hỏi thăm toàn bộ nhân viên, giảng viên và các em trong trại. Đức Thánh Cha cũng mang theo quà tặng riêng của Ngài, đó là những quả trứng phục sinh làm bằng sô-cô-la và colomba, tức bánh phục sinh truyền thống của Italia được tạo hình chim bồ câu. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài tường thuật về thánh lễ tiệc ly cho Đức Thánh Cha Francisco cử hành tại nhà tù Kaisen Den Mamo cho Thiên Phúc viết, tổng hợp từ các nguồn tin từ Vatican. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chương mục Một Góc Nhìn do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về đề tài bữa tiệc ly và liên hệ với cuộc tử nạn của Chúa Kitô. Trong khi tìm hiểu bữa tối sao hết, trong đó Chúa Kitô đã thiết lập phép thánh thể, người ta phải nhận ra mối liên hệ đặc biệt và chính yếu của bữa tiệc ly này với cuộc tử nạn và sống lại của Chúa Kitô. Mối liên hệ này nằm trong ba phạm vi: lịch sử, văn chương và thần học. Trước hết, liên hệ dưới khía cạnh lịch sử. Trong suốt cuộc đời của Chúa Kitô, Thánh Thể đã được nói tới qua các biến cố trên báo, như việc Chúa Kitô hai lần hóa bánh ra nhiều để nuôi dân, hoặc qua bài giảng tại hội đường Capernaum, trong đó Chúa Kitô đã nói nhiều về Thánh Thể, cũng như đã hứa sẽ lập phép Thánh Thể. Khi tới giờ của Ngài, Chúa đã lập phép Thánh Thể trong bữa tối sau hết. Sự việc này đi trước cuộc tử nạn của Chúa, như là những biến cố diễn ra trong tuần tự phải đến và đã được các thánh ký chép phúc âm ghi lại. Tuy nhiên, trong buổi cử hành bữa tiệc ly với các tông đồ, chính Chúa Kitô đã liên kết hai biến cố này lại với nhau. Chúng ta mở phúc âm Nhất Lãm và thư thứ nhất của Thánh Phaolô gửi tín hữu Corinto trong bài tường thuật về việc lập phép Thánh Thể. Chúng ta sẽ nhận ra điều này. Thánh Phaolô đã mô tả như sau: trong đêm Chúa Giêsu bị nộp, người cầm lấy bánh, tạ ơn, bẻ ra và phán: các con hãy cầm lấy mà ăn, vì này là mình ta sẽ bị nộp vì các con. Thư thứ nhất Corinto chương 11 câu 23. Thánh Matthew thì diễn tả một cách khác như sau: Chúa đáp: anh em hãy vào thành, tới nhà người kia và nói: thầy dạy rằng giờ ta đã gần, ta muốn ăn mừng lễ vượt qua ở nhà ông cùng với môn đệ của ta. Phúc âm cho Thánh Matthew chương 26 câu 17. Sau đó Thánh Matthew thuật tiếp: đang khi ăn, Chúa phán: thầy bảo thật anh em, một người trong anh em sẽ nộp thầy. Các thánh ký Marco, Luca cũng dùng những kiểu nói khác để cho thấy liên hệ của hai biến cố lịch sử, bữa tối tiệc ly và cuộc tử nạn của Chúa Kitô. Như vậy, trong diễn tiến của lịch sử, biến cố lập phép Thánh Thể đã đi trước việc Chúa Giêsu chịu đau khổ và chịu chết. Diễn tiến tiếp liền của hai biến cố này không phải là một sự tình cờ, nhưng có một mối dây liên hệ mật thiết nội tại đã làm cho diễn tiến trong thời gian trở thành diễn tiến cần thiết của sự việc. Điều này sẽ được nhận ra cách rõ ràng hơn trong phần tìm hiểu về các điểm sau đây. Điểm thứ hai, liên hệ dưới khía cạnh văn chương. Xét về cơ cấu của bài thương khó, thì bài tường thuật cuộc thương khó của Chúa Kitô phải gồm cả bài tường thuật việc Chúa lập phép Thánh Thể. Các nhà chú giải đã coi bài tường thuật bữa tiệc tại Bethania được kể nơi Phúc âm Thánh Gioan chương 12 câu 1 đến câu 11 như là phần mở đầu thứ nhất của bài thương khó. Còn bài tường thuật Chúa Giêsu lập phép Thánh Thể được coi như là phần mở đầu thứ hai. Trong hai bài tường thuật về hai bữa tiệc này, chúng ta thấy có nhiều yếu tố nói tới cuộc tử nạn của Chúa Giêsu. Như trong bữa tiệc tại Bethania, Chúa đã nói tới việc chôn cất Chúa. Rồi hai lần trong bài tường thuật bữa tiệc tại Bethania, Thánh Gioan đã nói tới việc Lazaro đã chết và đã được Chúa cho sống lại. Thánh Gioan cũng nói tới ý định của người Do Thái chẳng những muốn giết Chúa Giêsu mà còn giết cả ông Lazaro nữa. Tiếp đến, trong bài tường thuật lập phép Thánh Thể, các yếu tố gợi tới cuộc thương khó của Chúa Kitô có thể được nhận ra rất rõ ràng. Như vậy, Thánh Thể và cuộc tử nạn của Chúa Kitô có liên hệ chặt chẽ với nhau, và đó là nền tảng cho các buổi cử hành phụng vụ về sau, cũng như cho các suy tư thần học về phép Thánh Thể. Điểm thứ ba, liên hệ giữa buổi tiệc ly với cuộc tử nạn và phục sinh của Chúa dưới khía cạnh thần học. Liên hệ thần học này được nhận ra một cách rõ ràng qua các lời của Chúa Kitô. Khi Chúa Giêsu tuyên bố với các thánh tông đồ: thầy bảo thật anh em, từ nay thầy không uống thứ rượu nho này nữa, cho đến ngày thầy lại cùng anh em uống thứ rượu mới trên nước cha thầy. Phúc âm cho Thánh Matthew chương 26 câu 29. Lời tuyên bố này đã cho thấy cái chết hoặc cuộc ra đi của Chúa Giêsu đã gần đến. Ngài không còn ăn bữa tiệc trần thế nào nữa với các môn đệ, và bữa tiệc ly Ngài đang dùng đây sẽ chuẩn bị một bữa tiệc khác trong nước của cha Ngài. Cuộc chuẩn bị này sẽ được thực hiện do cái chết và sống lại của Chúa Kitô. cũng như do việc cử hành tưởng niệm hai biến cố này cho đến khi Chúa Kitô lại đến. Đàng khác, lời Chúa phán trên bánh và rượu chứa đựng nhiều gợi ý tới cuộc thương khó của Chúa Kitô. Chính cuộc thương khó này là điểm chính yếu mà thánh thể được thiết lập để tưởng nhớ cuộc thương khó qua các dấu hiệu bí tích sẽ phải hướng về cuộc tử nạn của Chúa. Chúa phán: "Này là mình ta sẽ bị nộp vì các con." Hoặc: "Này là máu ta đổ ra cho các con." Những từ ngữ bị nộp hoặc được đổ ra lấy từ những chữ được sử dụng trong Cựu Ước liên hệ tới các đau khổ của người tôi tớ Đức Giê-hô-va như tiên tri Isaiah đã mô tả. Như thế, các từ ngữ này đã mặc khải sự chết đau thương của Chúa như là một hy tế dâng lên Thiên Chúa để đền tội nhân loại. Bữa tiệc ly là một biến cố tiền phong hướng về biến cố núi sọ của ngày tiếp theo. Ý nghĩa của sự việc được thực hiện bằng dấu chỉ trong bữa tiệc ly đã được thực thi trọn vẹn, vì ngày sau đó Chúa Kitô đã thực sự chịu đau khổ và chịu chết trên thập giá. Qua những tư tưởng vừa được trình bày trên đây, chúng ta thấy rằng trong bối cảnh lập phép thánh thể, ngày thứ năm tuần thánh đi liền với ngày thứ sáu tuần thánh. Ý nghĩa của thánh thể được soi sáng bởi ý nghĩa của cái chết của Chúa trên thập giá. Hai biến cố lập phép thánh thể và cuộc tử nạn đau thương của Chúa gắn liền với nhau trong lịch sử, trong cơ cấu văn chương và trong thần học. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Thánh Mẫu Học do Linh Tiến Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, cũng giống như khoa chú giải Kinh Thánh đã lồng khung việc thụ thai vô nhiễm vào trong bối cảnh rộng rãi hơn của lịch sử cứu độ, nên thần học cũng phải tháp nhập nó vào quan niệm toàn diện của mầu nhiệm Kitô. Thật vậy, trên bình diện lịch sử, việc thụ thai vô nhiễm đã được các tín hữu trực giác trong chân trời rộng rãi của các dữ kiện mạc khải, trong đó phải duyệt xét sự thánh thiện của Đức Maria, ơn cứu chuộc do Chúa Kitô đem lại và tội tổ tông. Khi cô lập hóa dữ kiện thánh mẫu học, người ta có nguy cơ không hiểu nó nữa, hay tệ hơn, còn cho nó một sự giải thích lạc giáo như đã xảy ra cho Pelagio và Giuliano di Eclano. Hai người này cho rằng Đức Maria đã không có tội, nhưng tách rời mẹ khỏi ảnh hưởng của đấng trung gian duy nhất, và thay đổi một cách triệt để ý nghĩa sâu xa của việc thụ thai vô nhiễm trong chiều hướng của sự tự cứu rỗi. Có nhiều lý do khác nhau thuộc trật tự thần học, đại kết và mục vụ, như quyền tối thượng của viễn tượng Kitô học trên viễn tượng liên quan tới tội lỗi, đặc biệt là tội tổ tông, việc đòi hỏi một công thức trong các từ vựng có màu sắc Kinh Thánh, và tích cực hơn, việc cần thiết đề nghị đức tin trong các kiểu diễn tả phù hợp hơn với nền văn hóa hiện đại, vân vân. Tất cả thúc đẩy tới chỗ trình bày việc thụ thai vô nhiễm một cách thời sự hơn. Tuy không phủ nhận gì cả từ tín điều đã được xác định, nhưng cần lồng khung nó không chỉ vào trong toàn cuộc sống của mẹ Maria, nhưng còn hòa hợp nó với các yếu tố khác của lịch sử cứu độ, và nhất là với Chúa Kitô là trung tâm sống động của lịch sử ấy. Điểm thứ nhất, sự thụ thai Đức Maria vô nhiễm là dấu chỉ tình yêu thương nhưng không của Thiên Chúa. Sẽ là một sai lầm nghiêm trọng khi trình bày sự thụ thai vô nhiễm Đức Maria trước hết như là một đặc ân hay một luật trừ, hầu như là một điều kiện hoàn toàn khác biệt và cô lập khỏi toàn phần còn lại của nhân loại. Theo Thánh Kinh, bất cứ biến cố nào xảy ra trong thời gian đều là một việc thực hiện chương trình cứu độ của Thiên Chúa đã được tưởng tượng ra bởi tình yêu thương xót và khôn ngoan của Thiên Chúa Cha trước khi tạo thành vũ trụ. cả việc thụ thai vô nhiễm Đức Maria cũng là một phần của chương trình cứu độ ấy của Thiên Chúa, của cùng quyết định duy nhất, như được diễn tả trong tông huấn Ineffabilis Deus, qua đó Thiên Chúa đã quyết định việc nhập thể cứu rỗi. Tất cả mọi giáo hội Kitô đều đồng ý về việc tuyển chọn cứu rỗi vĩnh cửu của loài người nơi Chúa Kitô, bao gồm việc chiến thắng tội lỗi trên bình diện lịch sử, vượt ngoài các khẳng định kinh thánh thuận lợi cho các luận thuyết theo kiểu của Scotto và Thánh Thomas Tiến sĩ liên quan tới biến cố nhập thể của Chúa Kitô, kể cả ngoài tội lỗi của loài người. Đây là sự tuyển chọn nhưng không đối với tất cả mọi người, nghĩa là không có sự bắt buộc nào từ phía Thiên Chúa và không có yêu sách nào từ phía con người. Nhưng có sự kiện Thiên Chúa thành toàn giao ước tình yêu của người bằng cách thắng vượt sự đổ bể do con người gây ra. Còn hơn thế nữa, thần học gia Carbach khẳng định rằng chính khi đó ơn thánh lại càng mạnh mẽ hơn, nó không bị hư mất, cũng không bị giảm thiểu, khi ơn thánh biến thành ơn cứu độ và sự hòa giải. Cả khi liên quan tới Đức Maria, chỉ có Thiên Chúa mới công chính hóa một cách nhưng không trong sự trung thành với chương trình cứu độ của người qua phán quyết ơn thánh cứu độ của Chúa Kitô. Ngoài kiểu giữ gìn hay trao ban, ơn cứu độ trước hết là một hành động tự do và cao cả của Thiên Chúa. Nó loại trừ mọi sự tự công chính hóa như Thánh Phaolô khẳng định trong chương 3 thư gửi tín hữu Roma. Mọi người được trở nên công chính do ân huệ Thiên Chúa ban không, nhờ công trình cứu chuộc thực hiện trong Đức Kitô Giêsu. Bởi vì trong sự thụ thai vô nhiễm không phải là vấn đề đức tin hay sự chấp nhận từ phía Đức Maria liên quan tới ơn cứu độ. Điều này là một dấu chỉ sáng láng của sự nhưng không trong tình yêu của Thiên Chúa, hiện thực trước khi con người đáp trả lại một cách có trách nhiệm. Đứng đầu đoàn ngũ những người được cứu rỗi, Đức Maria vô nhiễm nguyên tội công bố chỉ sáng danh Thiên Chúa. Việc giữ gìn cho khỏi tội và sự sung mãn của ơn thánh không phải là hoa trái đức tin của mẹ hay của sự tự do được Thiên Chúa hướng dẫn, cũng không phải của các công nghiệp của mẹ, ngang hàng với tất cả mọi hành động công chính hóa khác. Chúng đang được viết trong sự tuyển chọn cứu độ của Thiên Chúa Cha là đấng từ đời đời quyết định yêu thương con người một cách nhưng không vượt ngoài tội lỗi và công nghiệp. Sự thụ thai vô nhiễm biểu lộ sáng kiến tuyệt đối của Thiên Chúa Cha và có nghĩa là từ lúc khởi đầu cuộc sống của mình, Đức Maria đã được bao bọc bởi tình yêu thương cứu độ và thánh hóa của Thiên Chúa. Điểm thứ hai, sự thụ thai vô nhiễm như kiểu diễn tả toàn thiện ơn cứu độ do Chúa Kitô thành toàn. Gắn liền biến cố của sự thụ thai vô nhiễm với chương trình cứu độ của Thiên Chúa, có nghĩa là hòa hợp nó với Chúa Kitô là trung tâm điểm của chương trình ấy. Các văn bản kinh thánh, đặc biệt là các văn bản của Thánh Phaolô, vừa nêu bật quyền tối thượng của Chúa Kitô đối với toàn thụ tạo, vừa cho thấy nhiệm vụ cứu rỗi và hòa giải của người như là đầu của giáo hội, bằng cách cho thấy sự liên đới với các viễn tượng chú giải kinh thánh của học giả Pratt. Trung tâm là nơi Đức Giêsu Kitô, tất cả đều quy tụ về điểm này, tất cả đều phát xuất từ đây và tất cả đều dẫn đưa tới đó. Chúa Kitô là khởi đầu, là trung tâm và là cứu cánh của tất cả. Mọi cố gắng hiểu biết bất cứ một bước nào đó tách rời khỏi con người của Đức Giêsu Kitô thì sẽ kết thúc bằng một thất bại chắc chắn. Sự cần thiết của việc hòa hợp trực giác đức tin liên quan tới sự thánh thiện của Đức Maria và sự thật nền tảng của ơn cứu rỗi đại đồng do Chúa Kitô thành toàn đã được Thánh Augustino nhận ra một cách rõ ràng, bằng cách cống hiến không phải giải pháp nhưng bối cảnh thần học để lồng giữ kiện thánh mẫu học vào đó. Kể từ đó, vì sức nặng quyền bính của thánh nhân, việc thụ thai vô nhiễm đã không thể bị áp đặt cho lương tâm của giáo hội nếu không được trình bày như một trường hợp của ơn cứu rỗi thật sự. Nói cách khác, danh dự của Chúa, lý do đầu tiên thuận lợi cho việc thụ thai vô nhiễm, không chỉ bao gồm việc vắng bóng mọi tội lỗi nơi Đức Maria, mà còn hơn thế nữa, trước hết là tín điều chính của Kitô giáo, Đức Giêsu Kitô là trung gian duy nhất và là đấng cứu thế. Vì vậy, đòi buộc này được nhận ra trong lĩnh vực tội tổ tông và nổi bật lên trong nền thánh mẫu học của các tác giả Fernandez và De Villa Monte là đặt để như điểm khởi đầu của thần học về sự thụ thai vô nhiễm không phải Adam hay tội lỗi, nhưng là Chúa Kitô. Ưu tiên của viễn tượng Kitô học trên viễn tượng tội lỗi bao gồm tiến trình từ Chúa Kitô tới Đức Maria, trong nghĩa như thần học gia Karl Rahner khẳng định, chỉ có thể hiểu Đức Maria khi khởi đầu từ Chúa Kitô. Nếu Chúa Kitô là trung gian và là đấng cứu độ duy nhất của thế giới, nếu trong cái chết và sự sống lại của người, sự hòa giải loài người với Thiên Chúa đã xảy ra một lần cho luôn mãi và không thể nào thu hồi được, thì hậu quả là trong mầu nhiệm phục sinh của người, người là đấng cứu độ của cả mẹ mình nữa. Nền thần học đã được soạn thảo trong bao thế kỷ Kitô và cô đọng trong tông huấn Ineffabilis Deus, xác nhận rằng Đức Maria đã được giữ gìn khỏi tội tổ tông truyền nhờ các công nghiệp của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ nhân loại, và vì thế mẹ đã được cứu rỗi một cách cao cả hơn. Sự thụ thai vô nhiễm là một trường hợp cứu chuộc được thực hiện trước và toàn thiện nhờ giá trị tích cực mầu nhiệm phục sinh của Chúa Kitô và việc áp dụng tột độ của nó cho mẹ Chúa, hơn là luật trừ hay việc khước từ sự cần thiết phổ quát của ơn cứu độ do Chúa Kitô thành toàn. Sự thụ thai vô nhiễm đòi buộc rằng Đức Maria được gắn liền trong dòng dõi Adam với tất cả mọi người cần ơn cứu chuộc. Và đã nhận được trong sự bất lực hoàn toàn của việc tự cứu rỗi mình, ơn thánh cứu độ mạnh mẽ hơn điều mẹ có thể tưởng tượng. Đó là điều học giả Don Scotto đã hiểu trong đề tài đấng trung gian toàn thiện, cho thấy quyền năng cứu độ của Chúa Kitô trong nghĩa người phòng ngừa tội lỗi thay vì xóa bỏ nó khi xảy ra. Đức Maria là người đã được tha thứ lớn lao nhất, mẹ đã nhận được việc tha tội tràn đầy, tới độ khiến cho mẹ được chở che khỏi mọi tội lỗi. Sự thụ thai vô nhiễm là ơn tha thứ lớn lao nhất của Thiên Chúa. Bao thế kỷ sau, Thánh nữ Teresa thành Lisieux sẽ thành công trong việc trông thấy ơn tha thứ cả trong sự vắng bóng tội lỗi trong hiện tại nữa. Người vô tội là người đã được tha thứ trong đời đời khỏi các tội mà nó sẽ không phạm trong thời gian, bởi vì tình yêu của Thiên Chúa đã phá hủy chúng. Lý do cuối cùng của sự thụ thai vô nhiễm là tình yêu nhưng không của Thiên Chúa. Nền tảng gần của nó là đặc ân của mẹ Chúa Giêsu trong lịch sử và luận lý, bao gồm một sự thánh thiện tương xứng với sự kết hiệp thắm thiết với con mẹ, không phải là một đòi buộc không thể tránh được sự vắng bóng tội lỗi nơi Đức Maria ngay từ lúc khởi đầu cuộc sống, đã được cảm quan tín hữu nhận ra như là dữ kiện duy nhất có thể hòa hợp được với sự thánh thiện của Chúa Kitô, cũng như với con người và sứ mệnh của Đức Maria. Hơn là sự thích hợp đấng phải sinh ra ngôi lời của Thiên Chúa theo nhân tính và tiếp nhận người một cách gương mẫu trong đức tin. Còn hơn thế nữa, sự cộng tác với người cho ơn cứu độ của nhân loại phải là người được hoàn toàn miễn tội. Đây không phải là vấn đề thời gian, mà là mầu nhiệm sự tiền định của Đức Maria, bởi vì chỉ có mẹ nhờ sứ mệnh và các đức tính cá nhân của mình mới ở tại điểm trong đó, Chúa Kitô bắt đầu sự cứu chuộc vinh quang và vĩnh viễn nhân loại.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Hoàng Minh trong những phút cầu nguyện.
Yêu Ngài là Thiên, ôi Jesus, Jesus, Thiên Chúa.
Quý vị và các bạn thân mến, trong bài thơ Thoái Đời, Nguyễn Bỉnh Khiêm có một vần thơ lột tả sự tráo trở trong thái độ sống của con người. Được thời thân thích chen chân đến, thất thế hương lân ngoảnh mặt đi. Khi chúng ta suy niệm về cuộc thương khó của Chúa Giêsu, chúng ta sẽ càng thấy rõ nhân tình thế thái, thấy sự tráo trở, đổi trắng thay đen của lòng dạ con người. Trước đó, chân thành Jerusalem nô nức phấn khởi, trải áo choàng, chặt những nhánh lá cây trải trên đường để Chúa đi qua, tay cầm cành lá, miệng reo hò tung hô Chúa. Họ dành cho Chúa một nghi lễ đón rước như một vị vua của họ. Họ vừa đi vừa tung hô, hoan hô con vua David, vạn tuế đứng nhân danh Thiên Chúa mà đến. Thế mà sau đó không lâu, nghe lời xúi dục của tư tế, kinh sư và Pharisêu, họ lại biểu tình đả đảo, chống đối, hò la, gào thét, đòi đóng đinh nó đi. Hai thái độ trái ngược nhau của dân chúng, hoan hô và đả đảo, đưa Chúa lên ngai vua và hạ bệ Chúa trên thập giá. Đám đông thường nóng nổi nhẹ dạ, vô ý thức và cho đó vô trách nhiệm. Đám đông thường dễ bị lôi cuốn. Người ta hoan hô, mình hoan hô. Người ta đả đảo, mình đả đảo. Người ta làm gì, mình làm nấy. Mà nhiều khi chẳng biết tại sao. Ngoài đám đông dân chúng ra, còn những nhân vật khác trong vụ án của Chúa, như Giuđa, Phi-la-tô, các kinh sư, thượng tế, vân vân, cũng đủ thấy con người hay thay lòng đổi dạ, đổi trắng thay đen, dễ như trở bàn tay. Vì tham lam, vì bổng lộc cá nhân, vì lợi lộc đảng phái, vì quyền lợi giai cấp, có người ta không từ một thủ đoạn nào, có khi còn bán rẻ cả lương tri để mua một chút vinh hoa trần thế. Giữa Chủ nhật lễ lá và thứ sáu tuần thánh có thể phản chiếu cả cuộc đời của người tín hữu. Hôm nay hoan hô chúc tụng Chúa, vạn tuế, có thể ngày mai gào thét, đả đảo, hãy đóng đinh nó vào thập giá. Hôm nay yêu thương, ngày mai oán ghét, hôm nay hân hoan, ngày mai buồn sầu, hôm nay hiền hòa, ngày mai hung dữ, hôm nay tin tưởng, ngày mai hoài nghi. Danh sách các mâu thuẫn giữa thiện và ác còn có thể tiếp tục được nối dài. Dường như cuộc sống có quá nhiều điều tiêu cực hơn là tích cực. Con người làm khổ nhau nhiều hơn là làm đẹp lòng cho nhau. Người ta thích xích mích, gây chia rẽ bất hòa nhiều hơn là xây dựng yêu thương. Tôn vinh Chúa ở trong nhà thờ, nhưng có sống tin mừng trong cuộc đời hay không? Chúa Giêsu bị phản bội, bị hiểu lầm, bị ghen ghét, chịu kết án cách bất công để cứu nhân loại khỏi án phạt đời đời. Người đã chết để đền tội, để chuộc tội, để gánh tội, để cứu độ con người. Người cho chúng ta được thông phần cuộc sống của đấng là đường, là sự thật và là sự sống, cho chúng ta được sống dồi dào. Con người được dựng nên để sống và sống để yêu, yêu Chúa và yêu nhau. Thiên Chúa là tình yêu nên đã sáng tạo muôn loài, đã tạo dựng và cứu chuộc con người. Nhập thể và cứu chuộc là màu nhiệm của tình yêu. Chúa Giêsu đã chấp nhận đau thương để đem lại yêu thương cho con người. Người đã biến đổi viên mãn của đau thương thành viên mãn của yêu thương qua cuộc khổ nạn. Để từ trong cái chết vì tình yêu, sự sống vươn lên tươi đẹp như một mùa lúa mới. Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn sống yêu thương, biết đem tin mừng bình an đi xây dựng cuộc đời. Amen. Chúa yêu chân.
chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Kính chúc quý vị và các bạn một mùa phục sinh an bình và thánh đức.
This is Radio Veritas Asia signing off to resume transmission at 10:00 UTC with a broadcast in Mandarin.